năm nào cũng thăng quan phát tài, cụ sẽ chẳng thể giảng sanh. Cụ suốt đời bất đắc chí, bèn làm sao? Thật thà niệm Phật, niệm đến cuối cùng biết trước lúc mất, không tật bệnh mà qua đời. Cụ đã thành công thật sự giảng sanh, chẳng bị bệnh. Trước hôm giảng sanh một ngày, bảo với người nhà cụ sắp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngày hôm sau liền mất. Thông thường nghịch tăng thượng duyên là động lực thúc đẩy tinh tấn, không chỉ lớn bằng khiến cho người ấy có thể thành công. Từ giảng đài, chúng tôi giới thiệu với quý vị bộ kinh này cũng là được thần lực của Phật Bồ Tát gia trì. Nếu không có Phật lực gia trì, chẳng biết sẽ giảng từ đâu. Đây là chúng ta trong hiện tại được lòng từ của Phật gia bị. Hà kỳ ân lực, nhi đắc thành lập. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Nói cách khác, trong cuộc sống thường nhật, từ sáng đến tối, đãi người tiếp vật, những chuyện vụn vặt trong thế gian lẫn xuất thế gian đều được Phật lực gia trì. Nghịch duyên dễ khiến cho chúng ta phản tỉnh quay đầu, thuận cảnh chẳng dễ dàng. Thuận cảnh thì vinh hoa phú quý càng mê càng sâu, nghịch cảnh thường kích thích khiến cho đạo tâm của con người phát khởi. Quý vị phải hiểu, khổ nạn có thể chướng đạo, nhưng nó chỉ có thể chướng ngại những kẻ thiếu ý chí, chướng ngại kẻ hạ căn, chẳng thể chướng ngại bậc trung căn trở lên. Càng bị vùi dập càng dũng mạnh, càng tiếp xúc cảnh duyên bản lĩnh càng lợi hại, chướng không được. Thế nhưng thuận cảnh không như vậy. Thuận cảnh thì ngay cả người căn tánh bậc trung cũng không kham nổi, đắm chìm mê man trong đó. Đó là trong tiếng tâm lợi dưỡng, tham cầu ngũ dục lục trần. Sức mạnh mê hoặc của thuận cảnh chẳng biết lớn gấp bao nhiêu lần nghịch cảnh. Do vậy tu học Phật Pháp trước hết phải tu từ trong khổ nạn, trước hết tu từ trong nghịch duyên. Tu thành công rồi lại tu trong thuận cảnh. Trong pháp môn này của Thích Ca Mâu Ni Phật, đại diện cho nghịch cảnh là tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là không sanh. Ngài vừa ra đời, vàng bạc của cải trong nhà đột nhiên mất hết. Tu học trước hết từ nghịch cảnh. Nghịch cảnh là tu nhẫn nhục, chịu đựng hết thảy khổ nạn, hết thảy tai hại. Trước hết học chẳng dấy lên cái tâm sân khỏe trong nghịch cảnh. Điều này rất có lý. Sân khỏe là địa ngục, chẳng khởi sân khỏe thì trong lục đạo chẳng đọa địa ngục. Trước hết học lấy bản lãnh này, tức là trước hết là học cách chẳng đọa địa ngục. Sau đấy trong thuận cảnh vẫn phải tu nhẫn nhục. Những điều gì? Chẳng khởi tham ái, tâm quý vị mới có thể bình tịnh, mới có thể đạt được thanh tịnh. Hai thứ cảnh giới thuận và nghịch đều chẳng nhiễm, thì trong tâm chẳng nhiễm. Đối với hai thứ cảnh giới thuận và nghịch đều chẳng chấp tướng, đều chẳng động tâm, thì mới có thể đạt đến nhất tâm bất loạn, mới hồng đắc công phu thành phiến. Do vậy cảnh giới thuận và nghịch là tăng thượng duyên. Chỉ cần chúng ta vận dụng thích đáng, ước ly tắc tự tánh di đà, niệm niệm bất ly, thị từ bi tiếp dẫn, chân như bồn giác, nội quân vô minh, thị hoài ngã vị thánh thai. Lý này càng sâu hơn. Tự tánh di đà là a di đà trong tự tánh. A di đà có nghĩa là vô lượng. Trong tự tánh có vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên trí huệ. Nói theo lý thì là tự tánh a di đà. Niệm niệm bất ly là thật chẳng giả tí nào. Niệm niệm đều là chẳng lìa tự tánh di đà. Quý vị khởi vọng tưởng suy nghĩ lung tung thì cũng là nó. Nếu không có nó, từ đâu mà quý vị suy nghĩ lung tung? Chẳng qua là quý vị sử dụng sai. Quý vị dùng nó theo mê, chẳng dùng theo giác. Nếu quý vị dùng theo giác, sẽ chẳng khác gì chư Phật Bồ Tát. Đáng tiếc là quý vị mê chứ không giác. Nếu giác ngộ, có gì chẳng phải là A-di-đà? Tất cả đều là A-di-đà. Do vậy đây là nói theo lý. Nói theo lý, chúng ta và Đức A-di-đà Phật trong thế giới Tây Phương chẳng khác gì nhau, đích xác là một, chẳng phải hai. Nói theo sự thì hoàn toàn khác nhau. Ngài là đại triệt đại ngộ, chúng ta là đại mê đại hoặc, mê hoặc điên đảo. Đây là chỗ khác nhau. Chân như bổn giác, nội quân vô minh. Đây cũng là nói theo lý. Vấn đề là một chữ chân. Chân là như, là giác. Này chúng ta chưa làm được chữ này. Chúng ta chẳng chịu dùng chân. Chân có hay không? Đương nhiên có. Có, nhưng quý vị không dùng. Còn có cách nào nữa đây? Chúng ta có chân tâm, nhưng chẳng chịu dùng chân tâm. Cứ khăng khăng dùng vọng tâm. Vọng tâm là tâm sanh diệt. Ý niệm của chúng ta sanh khởi, diệt mất, sanh rồi diệt. Những ý niệm sanh diệt ấy là vọng tâm, là chẳng thật. Chân tâm bất sanh bất diệt, như là giống hệt nhau, chẳng hai. Đó là như mười phương chư Phật Như Lai dùng chân tâm. Do vậy Phật Phật đạo đồng. Nếu chúng ta cũng dùng chân tâm sẽ giống như mười phương Như Lai, cũng chẳng khác nhau. Kinh Kim Cang giải thích chữ Như Lai như sau: Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Hết thảy các pháp, không có pháp nào chẳng như, không có một pháp nào chẳng phải. Kinh Phật vừa mở đầu liền có câu: Như thị ngã văn. Ngàn kinh vạn luận giảng điều gì vậy? Chính là giảng chữ như. Đối với hai chữ như thị, trong phần sau sẽ có chú giải. Kinh điển trong Đại Tạng Kinh nhiều dừng ý, chính là nhằm chú giải như là gì, thị là gì, nhằm giảng hai chữ ý. Trừ hai chữ ấy ra, Đức Phật chẳng giảng bất cứ một câu pháp nào khác. Giảng là giảng chữ như, giảng là giảng chữ thị, như chính là thị. Do vậy, chỉ cần quý vị dùng chân tâm, vọng tâm sẽ tiêu mất. Vọng tâm là vô minh, nội quân vô minh. Chân là chẳng vọng, thành là chẳng ngụy. Nho gia nói đến lòng thành, chí thành tâm. Nho gia nói thành ý chánh tâm. Thành ý là chân như bổn giác. Chánh tâm là nội quân vô minh. Chẳng khác cách nói của Nho gia. Đấy chính là thánh thai. Mấu chốt để thành Phật, thành Bồ Tát là ở chỗ này. Thành là gì? Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên có một cuốn bút ký mang tựa đề Cầu Khuyết Trai Bút Ký. Người thế gian chuyện gì cũng đều mong viên mãn, nhưng tiên sinh giác ngộ thông minh, cụ cầu điều gì? Cầu thiếu khuyết. Không cầu quá viên mãn thì khuyết điểm sẽ xuất hiện. Cụ chẳng cầu viên mãn mà cầu thiếu khuyết. Chuyện gì cũng khuyết một chút sẽ tốt đẹp. Vì thế căn nhà nơi cụ ở đề tên là Cầu Khuyết Trai. Trong bút ký đọc sách của cụ có chú giải chữ thành như sau: Nhất niệm bất sanh chi dị thành. Thành là gì? Một niệm chẳng sanh, đó là thành. Có cùng ý nghĩa với nhất tâm bất loạn. Trong kinh điển của chúng ta, nhất tâm bất loạn là thành. Tâm nếu nhất sẽ thành. Khởi ý niệm là nhị tâm, lại khởi thêm một niệm nữa bèn là tam tâm. Chúng ta thường nói thông tục là tam tâm nhị ý. Tam tâm nhị ý là thuật ngữ trong Phật Pháp. Tam tâm là nói tâm ý thức, nhị ý là nói tới mạt na thức và ý thức. Mạt na là ý căn, thức thứ sáu là ý thức. Đấy là nhị ý. Tam tâm, thức thứ tám là tâm, thức thứ bảy và thức thứ sáu đều có thể gọi là tâm. Hiện thời chúng ta dùng tam tâm nhị ý, chẳng dùng nhất tâm. Dùng nhất tâm là chân như, là bổn giác. Tôi muốn sớm có ngày thành Phật, Hy vọng con đường thành Phật của tôi chẳng có chướng ngại. Phải làm như thế nào mới thành công? Đối người, đối sự, đối vật phải dùng chân tâm thì mới được. Đối với người thân yêu của quý vị, đối với người quý vị chán ghét, đối với oán gia đối đầu, đều dùng chân tâm. Quyết chặn cái tâm thứ hai thì quý vị là Phật, là Bồ Tát. Nếu quý vị đối đại hết thảy mọi người vẫn còn có phân biệt, người này đối với ta còn khá lắm, người nọ ta hơi ghét hắn một chút. Mỗi ngày quý vị niệm Phật 10 vạn tiếng, nhưng vẫn là phàm phu trong sanh tử. Chính là như cổ đức đã nói, gào rách toạc cuốn họng cũng uổng công vô ích. Phật tổ dạy chúng ta niệm Phật, dạy chúng ta niệm đến mức nhất tâm bất loạn. Trong miệng chúng ta tuy niệm Phật, nhưng vẫn dùng tam tâm nhị ý. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối niệm Phật chẳng khởi tác dụng. Do vậy, quý vị niệm Phật hiệu nhất định phải đắc lực. Đắc lực là gì? Tâm thanh tịnh, vọng niệm ít, dùng nhất tâm để xử sự thì Phật hiệu đắc lực. Nếu trong 12 thời Phật hiệu luôn chẳng gián đoạn, nhưng thấy sắc nghe tiếng vẫn phân biệt vẫn chấp trước, sẽ hoàn toàn thất bại. Chúng ta niệm Phật muốn thật sự thành tựu, phải sửa trừ những thói tật này của chính mình. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, phân biệt chấp trước vọng tưởng đều là những căn bệnh lớn căn bản, phải sửa trừ chúng. Niệm niệm đều quy về A Di Đà Phật, đó là thánh thai. Phụ tác cảnh giới trì tánh, dẫn phát hiện hành, thị tự ngã dị pháp nhũ. Tánh là thể tánh. Mức độ ý nghĩa của hai câu này khá sâu. Cảnh giới là sáu trần bên ngoài, bên trong là lục căn và lục thức. Toàn bộ những thứ ấy đều thuộc về cảnh giới. Trong khi lục căn của chúng ta tiếp xúc sáu trần, quý vị có thể thấy được tánh cảnh giới thì tốt lắm. Kinh Lăng Nghiêm nói, bỏ thức dùng căn. Rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi, bỏ thức dùng căn như thế nào? Qua kinh điển, chúng tôi đã giảng rất rõ ràng, giải đáp cũng rất minh bạch. Quý vị có biết dùng không? Chắc chắn là chẳng biết dùng. Vì sao? Biết dùng sẽ chẳng đến hỏi tôi. Đến hỏi tôi tức là vẫn chưa biết dùng. Đây là đạo lý nhất định. Làm như thế nào mới có thể thấy được sắc tánh? Quý vị dùng tánh thấy để thấy sắc tánh, dùng tánh nghe để nghe thành tánh. Những thứ ấy chẳng gọi là lục trần, mà gọi là lục tánh. Thiền gia nói minh tâm kiến tánh là nói về cảnh giới này. Minh tâm là thành tâm, tức là nhất tâm. Quý vị phải hiểu, nhất tâm là minh, nhị tâm là vô minh. Là mê là chẳng minh, nhất tâm là minh. Do vậy, nhất tâm thấy sắc bên ngoài sẽ thấy được sắc tánh, chẳng phải sắc trần. Sắc trần là gì? Trần có nghĩa là ô nhiễm. Tánh chẳng ô nhiễm. Dùng nhất tâm để nghe sẽ nghe thanh tánh, chẳng phải là thanh trần. Chỉ cần